Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày nay chúng ta thỉnh thoảng được nghe thấy một thuật ngữ gọi là chất lượng cuộc sống. Chất lượng cuộc sống là cái gì? Người ta định nghĩa chất lượng cuộc sống tức là đánh giá chung về các mức độ tốt đẹp của cuộc sống đối với cá nhân cũng như đối với xã hội. Là một cái nhận định chung nhất về sự tốt đẹp của cuộc sống cá nhân hay là cuộc sống xã hội, cũng như đánh giá về mức độ sự sảng khoái, sự hài lòng về thể chất và tinh thần. Đó là cái định nghĩa khái quát chung về chất lượng cuộc sống. Rồi chất lượng cuộc sống cũng là được gọi là một cái thước đo về phúc lợi vật chất và giá trị tinh thần. Chất lượng cuộc sống không đồng nghĩa với việc sản phẩm của quốc gia hay là tổng thu nhập GDP của quốc gia hay của đầu người. Nôm na là như thế này. Chất lượng cuộc sống đó là cái an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, một cuộc sống bình an, con người có cảm thấy hạnh phúc hay không và hạnh phúc như thế nào, hạnh phúc ở mức độ nào thì người ta gọi đó là chất lượng cuộc sống. Nhưng mà tự chung cái khái niệm, tự chung cái thuật ngữ chất lượng cuộc sống thì thường là người ta hiểu về mặt hưởng thụ. Tức là anh sống ở cuộc đời này thì anh được hưởng thụ cái gì, anh được hưởng thụ bao nhiêu và anh có cảm thấy hài lòng không, anh có cảm thấy hạnh phúc không. Tự chung đó là sự hưởng thụ. Và đương nhiên chúng ta hiểu rằng hưởng thụ càng nhiều thì được coi là chất lượng cả cuộc sống càng cao. Hưởng thụ càng nhiều thì càng cảm thấy hài lòng. Hưởng thụ càng nhiều thì người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Trong một xã hội ngày nay được coi là xã hội của hưởng thụ và xã hội của tiêu thụ, thì dường như người ta cũng quan tâm đến chất lượng cuộc sống. Nhưng mà đấy là cái quan niệm của mọi người, đấy là cái quan niệm chung ở ngoài xã hội. Còn đối với chúng ta là những người có đức tin, đối với chúng ta là những người môn đệ của Chúa Giêsu, thì chúng ta hiểu chất lượng cuộc sống là gì. Chúng ta có cái khái niệm về chất lượng cuộc sống giống như mọi người đã quan niệm như thế hay không? Hay chúng ta còn có một cái nhìn khác? Hay là chúng ta còn được định lượng, đánh giá bằng một tiêu chuẩn khác? Chắc chắn là chúng ta phải nhìn nhận cái khái niệm chất lượng cuộc sống theo tiêu chuẩn của tin mừng Chúa Giêsu, theo tiêu chuẩn của đức tin, theo tiêu chuẩn của giáo lý mà Đức Giêsu rao giảng. Cái giáo lý mà Đức Giêsu rao giảng là gì? Là hạt lúa mì gieo vào lòng đất nó phải thối đi, nó phải mục nát đi. Nếu như người ta quan điểm chất lượng cuộc sống là sự hưởng thụ thì dường như Đức Giêsu lại cho hiểu một điều ngược lại. Chất lượng cuộc sống theo Chúa Giêsu là sự cống hiến. Và càng cống hiến nhiều thì mới chứng tỏ chất lượng cuộc sống cao, và chất lượng cuộc sống ấy là đích thực. Có một điều chắc chắn là Phao-lô đã hiểu được điều đó. Có một điều chắc chắn là Phao-lô đã chấp nhận điều đó, xác tín điều đó. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, trong thư gửi người tín hữu Roma, Phao-lô nói với chúng ta: không ai sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Nếu có sống là sống cho Chúa, và nếu có chết là chết cho Chúa, thì đấy mới là của chất lượng cuộc sống đích thực. Theo quan niệm của người đời thì chất lượng cuộc sống được đánh giá về mức độ hưởng thụ, nhưng theo đánh giá của Chúa, theo cái nhìn của Chúa thì chất lượng cuộc sống lại được đánh giá nhờ vào sự cống hiến. Và Đức Giêsu đã cống hiến cho chúng ta cái gì? Đức Giêsu đã cống hiến cho chúng ta chính bản thân người nhờ sự chết trên thập giá. Và Phao-lô, Phê-rô, các tông đồ khác cũng đã hiểu được cái điều đó và đã đi con đường của Thầy Chí Thánh. Chúng ta nói như thế trong ngày lễ khâm liệm cha cố Phê-rô và thánh lễ đầu tiên dâng cho Ngài một cách long trọng tại nhà thờ chính tòa. Chúng ta hiểu cuộc đời của cha cố cũng là một cuộc đời cống hiến, cuộc đời cống hiến, một cuộc đời dâng hiến cho Chúa, cho giáo phận, cho các linh hồn, cho sự thăng tiến, cho sự trưởng thành đức tin của tất cả chúng ta. Có thể Ngài không giỏi giang, có thể Ngài không thánh thiện tuyệt vời, nhưng có một điều chắc chắn, đó là một lòng chân thành với sự trao hiến. Và như thế là đủ, như thế là đủ, như thế là đủ. Tuy nhiên chúng ta cũng biết Ngài là con người yếu đuối, và vì thế Ngài cũng có những lỗi lầm của con người. Và thánh lễ chúng ta dâng giờ đây là gì? Nếu không phải là Ngài xin lòng nhân lành của Thiên Chúa, xin công nghiệp của Đức Giêsu Kitô trên thập giá ban cho Ngài được hưởng hồng ân tha thứ. Và nếu như trong cuộc đời của Ngài, Ngài đã hàng ngày hiệp dâng thánh lễ trên bàn thờ, thì hôm nay Ngài được tham dự vào bàn tiệc trên quê trời. Amen.